Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trần Như xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 8 tháng 5 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Emmanuel Macron và con đường phía trước. Đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam tăng bất thường. Hoa Kỳ cam kết duy trì tuần tra tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Cát Linh và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết. Doanh giới tại Việt Nam sẽ có cuộc gặp chính thức lần thứ hai với người đứng đầu chính phủ Hà Nội vào ngày 17 tháng 5 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. Văn phòng Chính phủ Việt Nam ra thông báo cho biết như vừa nêu và cho biết cuộc gặp mang tên Đồng hành cùng doanh nghiệp có cơ quan truyền thông trong nước còn gọi đây là Hội nghị Diên Hồng với Thủ tướng. Thông báo từ văn phòng Chính phủ cho biết có khoảng 2.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị. Trong số này, có 1.500 người thuộc khối doanh nghiệp tư nhân cùng nhiều đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 100 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Trong cuộc họp thông báo về cuộc gặp giữa chính phủ với các doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói rằng số doanh nghiệp tư nhân sẽ có mặt đông hơn vì họ không có một diễn đàn riêng và đây cũng là chủ trương về phát triển doanh nghiệp tư nhân trong tương lai.
Trong một diễn biến khác có liên quan, ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rằng ông đánh giá cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế. Theo số liệu ông Bình đưa ra, thì kinh tế tư nhân đóng góp lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác vào tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam. Cũng xin nhắc lại là việc phát triển kinh tế tư nhân cũng là một trong 4 điểm mà ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong bài diễn văn khai mạc của ông ở Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản lần thứ 5 vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Trong sáng ngày làm việc thứ tư của hội nghị vào ngày 8 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương thảo luận đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Đoạn phim thu hình nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn từ các cổ chết bằng dao rọc giấy khi đang bị hỏi cung trong đồn công an Vĩnh Long sẽ được quay chiếu chậm lại cho gia đình xem một lần nữa. Đó là cam kết của công an Vĩnh Long đối với gia đình ông Nguyễn Hữu Tấn. Người đại diện đưa ra cam kết là Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Xin được nhắc lại, nạn nhân Nguyễn Hữu Tấn bị bắt khẩn cấp ngày 2 tháng 5 để điều tra về tội phát tán tài liệu chống phá nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Công an cũng đã tiến hành xét nhà anh Tấn cùng ngày trước khi giải anh lên tỉnh. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, 3 tháng 5, thì gia đình được Công an tỉnh Vĩnh Long báo cho biết nghi phạm đã tự chết bằng cách dùng dao rọc giấy cắt cổ. Khi đến nhận xác con, ông Nguyễn Hữu Quân là thân phụ của anh Nguyễn Hữu Tấn nói rằng công an đã có cho ông xem một đoạn phim ngắn thu hình con trai ông cầm dao rạch nhiều nhát vào cổ. Trước đó, các thành viên trong gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn nói họ không tin là anh Tấn tự sát bằng con dao rọc giấy trong đồn công an. Thứ nữa, theo người cha là ông Nguyễn Hữu Quân thì đoạn video mà ông được coi không rõ ràng nên không thể nhận diện mặt mũi của người trong phim.
Cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc cả 2 cây số dọc khe đá mài từ cầu Xuân Nam trở ra sông Thu Bồn ở miền Trung. Báo trong nước đưa tin ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng thôn Xuân Nam, cho biết tình trạng cá chết dày đặc và chương sình khi tấp vào bờ tiếp tục kéo dài đến hôm nay là nửa tháng ngay khu vực khe đá mài thuộc thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ông nói cá chết hàng loạt khiến dòng nước bị đục ngầu và bốc tanh tưởi khó chịu, trong lúc người dân hoang mang lo sợ, không dám sử dụng nước ở nơi này để tiêu tưới. Đây là nơi người dân địa phương thường ra bắt cá và cào hến để mưu sinh, nhưng nay không còn ai hành nghề này nữa. Tin nói, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đại Lộc đã báo cáo vụ việc lên Sở Tài nguyên Môi trường và đang chờ kết quả.
1,5 kg rừng tê giác giấu trong đồ chơi trẻ em vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam bị phát hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều thứ Hai, ngày 8 tháng 5. Nhân viên hải quan thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ và khởi tố vụ án đối với một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam nhập cảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất trên một chuyến bay từ châu Phi với 3 khúc sừng tê giác, trọng lượng gần 1,5 kg. Số sừng tê giác này được giấu kỹ trong các hộp đồ chơi trẻ em để trong hành lý cá nhân. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho biết tiếp tục phối hợp với lực lượng của các cơ quan chức năng để điều tra những đường dây tổ chức buôn lậu sừng tê giác qua biên giới. Xin được thưa thêm, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 4 đã bắt giữ 5 kg sừng tê giác và 4 kg các sản phẩm làm từ ngà voi châu Phi và vảy TT vận chuyển trái phép qua cửa khẩu sân bay này.
Cũng vào hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 5, giới chức hải quan Malaysia cho biết đã bắt giữ hơn 700 kg vảy TT hồi tuần trước, trị giá khoảng 2,12 triệu Mỹ Kim. Vụ bắt giữ 712 kg vảy TT được thực hiện trong hai lần riêng biệt. Vào ngày 2 tháng 5, 408 kg vảy TT chứa trong 8 bao tải được phát hiện ở nhà kho của sân bay Kuala Lumpur và số hàng này được cho là vận chuyển trên một chuyến bay từ Accra, Ghana và chuyển tiếp ở Dubai. Hai ngày sau đó, 10 bao tải chứa 304 kg vảy TT được tìm thấy và bị tịch thu. Số hàng này được vận chuyển trên một chuyến bay từ Kinshasa, Cộng hòa Congo đến thành phố Nairobi, Kenya, chuyển tiếp ở Dubai trước khi đến Kuala Lumpur. Giới chức hải quan Malaysia cho biết, hai vụ bắt giữ vảy TT vừa nêu là nhiều nhất và đang tiến hành điều tra.
Một cơ quan giám sát môi trường cáo buộc chính phủ Việt Nam và các quan chức quân đội nhận hối lộ để cho qua các vụ buôn lậu gỗ từ Campuchia về Việt Nam. Báo cáo của cơ quan điều tra môi trường Anh EIA cho biết số tiền hối lộ các quan chức cả hai phía Việt Nam và Campuchia lên đến hàng triệu Mỹ Kim, trong đó bên Việt Nam chịu trách nhiệm hạn ngạch nhập khẩu gỗ, còn gọi là quota, và phía Campuchia đảm nhận việc mở các khu vực khai thác và đường dây buôn lậu. Hãng thông tấn AP ngày 8 tháng 5 cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam từ chối trả lời AP về cáo buộc này. Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Campuchia khẳng định rằng việc buôn lậu gỗ đã dừng lại từ năm 2016 và nếu có tái diễn thì được thực hiện một cách bí mật và bất hợp pháp. Tin cho biết thêm rằng Việt Nam và Liên minh châu Âu dự tính sẽ ký thỏa thuận nhằm bảo đảm chỉ có gỗ hợp pháp được xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Xin nhắc lại là Campuchia đã ra lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn và kể từ đầu năm 2016 đã đóng cửa biên giới xuất khẩu gỗ sang Việt Nam. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê hiện tại, khoảng 300.000 mét khối gỗ tròn đã được vận chuyển ra khỏi Campuchia và được đưa qua Việt Nam theo con đường hàng ngạch.
Tàu viễn chinh cao tốc USNS Fall River của Mỹ vừa đến cảng Đà Nẵng ngày hôm nay, 8 tháng 5 trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017. Đây là lần thứ 8 chương trình đối tác Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam trong suốt 11 năm của sự kiện này, và là năm thứ 4 liên tiếp chương trình được tổ chức tại Việt Nam. Cùng đến tham gia với tàu Mỹ, trong năm nay còn có tàu của Anh, Australia và Nhật Bản. Thông cáo báo chí của lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, một nửa thời gian của chương trình kéo dài một tuần tại Việt Nam lần này sẽ nhằm thúc đẩy hợp tác đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, và hợp tác với các nước khác. Các hoạt động chính bao gồm làm việc với đội ngũ y tế dân sự của Việt Nam, thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tham gia vào các dự án xây dựng công trình công cộng, trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ y tế quân đội và tham gia các dự án cộng đồng khác.
Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Việt Nam đã rời cảng Cam Ranh đi Singapore tham gia những hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hải quân Singapore. Báo Quân đội Nhân dân loan tin này hôm nay, tàu có 137 sĩ quan và thủy thủ do Đại tá Lê Hồng Chiến, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn. Các hoạt động của tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tại Singapore bao gồm duyệt binh tàu quốc tế, diễn tập biển đa phương trong khuôn khổ hội thảo hải quân các nước Tây Thái Bình Dương lần thứ 6, gọi tắt là WPNS-6, diễn tập chia sẻ thông tin hàng hải năm 2017 và tham gia triển lãm quốc tế về hàng hải quốc phòng châu Á 2017. Theo báo Quân đội Nhân dân, tàu của Hải quân Việt Nam đến Singapore lần này là nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đường lối đối ngoại của Đảng về tích cực chủ động hội nhập quốc tế. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, tàu buồm huấn luyện Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam cũng đã đến thăm Trung Quốc, Philippines và Brunei. Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết chuyến đi nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước.
Vào sáng ngày 8 tháng 5, tàu Cảnh sát biển 8004 của Việt Nam đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lên đường đến thăm Trung Quốc theo lời mời của Cảnh sát biển Trung Quốc. Theo báo Quân đội Nhân dân, đây là chuyến thăm hữu nghị đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Việt Nam đến một quốc gia khác. Báo Quân đội Nhân dân cho biết, chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa cảnh sát biển hai nước. Các hoạt động giao lưu giúp tạo không khí thân thiện và hữu nghị giữa hai lực lượng và giảm nguy cơ va chạm xung đột trên các vùng biển của Việt Nam. Nhân chuyến thăm này, hai bên sẽ có những trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia như cướp biển, buôn lậu, vượt biên, hoạt động khủng bố, vận chuyển và buôn lậu vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, tiền giả, tìm kiếm và giúp đỡ người dân hai nước gặp nạn trên biển. Hồi tháng 11 năm 2016, tàu Cảnh sát biển Trung Quốc cũng đã ghé thăm cảng hải phòng của Việt Nam.
Chính sách về tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ sẽ không có gì thay đổi dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, phát biểu với báo giới như vừa nêu tại Singapore vào ngày 8 tháng 5. Theo ông này thì trong 2-3 tháng qua không có thay đổi gì đáng kể. Dưới thời của chính quyền Tổng thống Barack Obama, Hải quân Hoa Kỳ tiến hành những chuyến tuần tra tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đến 90%. Tuy nhiên, từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đến nay thì chưa có hoạt động tương tự nào được tiến hành trong khu vực này. Tờ báo New York Times tuần rồi cho biết một vị chỉ huy ở khu vực Thái Bình Dương vào tháng 3 có đề nghị cho thực hiện chuyến đi gần bãi cạn Scarborough, thế nhưng bị ngũ giác đài bác bỏ.
Cuộc tập trận vai kề vai hàng năm giữa quân đội Philippines và Mỹ đã diễn ra vào ngày hôm nay, 8 tháng 5, nhưng ở mức độ nhỏ hơn so với các năm trước và không bao gồm hoạt động bảo vệ lãnh thổ. Hoạt động diễn tập này tập trung chủ yếu vào đối phó thảm họa và phòng chống khủng bố. Có khoảng 5.400 quân sẽ tham gia cuộc diễn tập, chỉ bằng khoảng một nửa so với con số 11.000 quân tham gia vào năm ngoái. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu có những thay đổi trong nội dung diễn tập năm nay. Kể từ khi lên nắm quyền vào giữa năm ngoái, Tổng thống Duterte đã có những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Philippines. Theo đó, Philippines muốn cải thiện quan hệ tốt hơn với Trung Quốc. Tổng thống Duterte cũng không chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ về vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa hai nước so với người tiền nhiệm là Tổng thống Benigno Aquino.
Cũng vào buổi sáng ngày 8 tháng 5 hôm nay, trong phiên tòa diễn ra tại thủ phủ Trường Sa của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, luật sư nhân quyền Tạ Dương khai rằng ông không hề bị tra tấn, ép buộc phải nhận những tội danh mà ông không hề phạm. Điều này trái ngược hẳn với những gì ông đã nói với luật sư đại diện cho ông hồi tháng Giêng vừa rồi. Bị bắt giữ từ tháng 7 năm 2015, luật sư Tạ Dương là một trong hàng chục nhà tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền bị chính phủ Trung Quốc giam giữ về nhiều tội danh khác nhau. Tội mà nhà nước Bắc Kinh cáo buộc ông là âm mưu lật đổ chế độ. Bên công tố còn nói trước tòa rằng ông Tạ Dương có liên hệ và bị lung lạc bởi những phần tử nước ngoài. Tuần rồi, luật sư đại diện cho ông Tạ Dương cũng bị công an bắt tạm giam một ngày mà không cho biết lý do. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng phản đối hành động này, cho rằng Bắc Kinh chủ trương gây khó khăn cho những người bảo vệ công lý. Hôm nay, 8 tháng 5, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối, cáo buộc Liên Hiệp Quốc tìm cách can dự vào chuyện nội bộ của Hoa Lục.
Trong khi đó, bà Trần Quế Thu, vợ của luật sư nhân quyền Tạ Dương, hiện đang cùng hai con bị giam giữ tại một nhà tù ở Bangkok, đang rất lo lắng về những biện pháp có thể được áp dụng cho trường hợp của bà. Tin AP loan đi ngày 8 tháng 5 cho biết, như vừa nêu, tin cho biết sau thời gian vài tuần chạy trốn, bà Trần kiệt sức, và may mắn cho bà, các viên chức đại sứ quán Hoa Kỳ đã kịp thời có mặt, đi vào trại giam để đưa bà Trần và các con của bà ra ngoài bằng cửa sau. Lực lượng an ninh Trung Quốc đóng bên ngoài phát hiện và đã truy đuổi họ. Cuộc rượt đuổi kết thúc ở sân bay Bangkok. Tại đó, các quan chức Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ đã có cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề bắt giữ gia đình bà Trần. The Associated Press là cơ quan báo chí được bà Trần và những người ủng hộ bà tiết lộ chi tiết về cuộc chạy trốn của gia đình bà lần đầu tiên vào tháng 3.
Một tổ chức Hồi giáo có khuynh hướng cực đoan tên là Hizbut Tahrir, gọi tắt là HTI, có thể bị giải tán ở Indonesia. Ông Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto nói như vậy trong ngày 8 tháng 5 và giải thích rằng những hoạt động của HTI đe dọa an ninh quốc gia cũng như sự thống nhất của dân tộc Indonesia. Ông Wiranto nói là sẽ dùng những biện pháp pháp lý đưa HTI ra tòa để giải tán tổ chức này. Tổ chức HTI hoạt động từ hàng chục năm qua ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Tổ chức này kêu gọi thực thi các giáo luật khắt khe của Hồi giáo tại Indonesia, cũng như thành lập một thể chế kiểu nhà nước Hồi giáo thời Trung Cổ, còn gọi là Caliphate. Vừa qua, HTI đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình rộng lớn chống cựu thị trưởng Jakarta là ông Purnama, với lý do ông này bán bổ kinh thánh Koran. Kết quả là ông Purnam đã bị thất cử và vị trí đô trưởng Jakarta về tay một người Hồi giáo.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị. Kết quả cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5 công bố ông Emmanuel Macron đã đắc cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2017-2022. Trở thành vị tổng thống thứ 8 của nền đệ ngũ Cộng hòa. Từ Paris, thông tin viên Tường An ghi nhận cảm nghĩ của một số cử tri Pháp gốc Việt như sau.
Con số sơ khởi của Bộ Nội vụ lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 5 công bố ông Emmanuel Macron đắc cử tổng thống với tỷ lệ 65% so với bà Marine Le Pen 35%. Có 43% trong số cử tri ghi danh bầu cho ông Macron, tức khoảng gần 20 triệu cử tri. Có 74,7% cử tri đi bầu, 25,3% vắng mặt, con số kỷ lục kể từ năm 1969. Gần 12% cử tri bỏ phiếu trắng, tức khoảng 4 triệu dân Pháp, không chọn Emmanuel Macron cũng như Marine Le Pen. Đúng 8 giờ tối, thông báo sơ khởi được các đài truyền thông đưa lên, chị Mai Lan bày tỏ sự vui mừng.
Mừng, rất mừng. Thì đương nhiên cái người mình chọn thắng là mình cảm thấy là mình rất là sung sướng. Đang ăn mừng thì chị đã báo trước từ sáng nay, chị nói rằng là tôi bỏ cho Macron, chị lên Facebook chị nói như vậy.
Hoặc niềm vui hòa lẫn trong sự nghi ngại như anh Đặng Bình.
Thì anh mừng, anh chờ đợi thôi, con sẽ làm được gì để mà đưa lên trở lại cái vị trí số 5 thế giới. Nhưng mà chắc chắn là cũng phải rất là lâu, phải nhất 2 nhiệm kỳ chứ còn 5 năm thì rất khó.
Hàng chục ngàn người đã đến công viên của Bảo tàng Viện Louvre để chào mừng chiến thắng của ông Emmanuel Macron. Anh Sơn Hà cũng hòa vào niềm vui đó.
Rất là vui mừng, hiện tại trên truyền hình cũng như tất cả đồng bào ở nước Pháp được xuống đường nhàn nhã chủ. Bây giờ là tối rồi, 10 giờ mấy rồi mà ở ngoài đường ở công viên lớn đều có dân chúng nước Pháp tụ tập và họ đang múa nhảy cho tặng mừng. Cho thấy là họ sẽ rất là vui mừng, người dân Pháp rất là tin tưởng vào cái tổng thống rất là nhẹ.
Mặc dù không thắng cử, nhưng với tỷ lệ 35%, số cử tri bầu cho mặt trận quốc gia cũng đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, với gần 11 triệu phiếu, so với 6,4% năm 2012 của ông Jean-Marie Le Pen cha. Anh Thiện bày tỏ sự thất vọng.
Tôi thất vọng lắm. Nhìn thấy lúc bác ông quảng cáo để lấy phiếu, nó đứng chắc thẳng với tuổi đen, tuổi rồi, không mất hết rồi. Những cái đó là tôi thất vọng lắm.
Hay buồn bã như anh Minh.
Rất là buồn, là cái người thanh lý bầu là không thành tiết cho một cơ hội cho đất Pháp là không có kỳ danh kỳ thức.
Có 66.546 văn phòng bầu cử trên toàn nước Pháp, hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử. Ngay sau khi kết quả được tuyên bố, đương kim Tổng thống François Hollande đã gọi điện chúc mừng ông Emmanuel Macron, bà Marine Le Pen và rất nhiều lãnh đạo Âu Châu cũng gọi điện chúc mừng hoặc trên mạng xã hội. Dù ủng hộ phe Le Pen, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng chúc mừng ông Macron trên mạng Twitter. Ông Emmanuel Macron đắc cử, Liên Âu thở phào nhẹ nhõm trước nguy cơ Brexit. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Merkel nói chiến thắng của ông Macron chính là chiến thắng của một Âu Châu thống nhất. Đồng euro tăng nhẹ, đó cũng là cảm giác nhẹ nhõm của anh Khanh. Emmanuel Macron sinh ngày 21 tháng 7 năm 1977 ở thành phố Amiens. Macron kết hôn với Brigitte Trognon, người lớn hơn ông 24 tuổi và là cô giáo dạy ông tại trường trung học về môn Latin và tiếng Pháp. Việc có người phối ngẫu hơn mình đến 24 tuổi cũng là đề tài mà dư luận bàn tán, châm biếm. Tuy nhiên, chị Melan xem việc này thể hiện một cá tính mạnh mẽ của ông Macron, điều cần thiết cho một lãnh tụ.
Cái ông Macron này à, có cá tính, tôi muốn thì tôi làm. Cái ông này, ông hay dám sống theo ý mình.
Ông là công chức cao cấp ngành ngân hàng, thuộc đảng xã hội từ năm 2006 đến năm 2009. Năm 2014, ông được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Tháng 4 năm 2017, ông thành lập phong trào En Marche, tiến bước, không tả, không hữu. Tháng 8 năm 2016, ông từ chức để chuẩn bị tranh cử tổng thống. Hàng chục năm nay, hai đảng xã hội và Cộng hòa thay phiên nhau nắm quyền, kinh tế Pháp trì trệ với tỷ lệ phát triển năm 2016 chỉ có 1,1%, tỷ lệ thất nghiệp 10,1%, đứng thứ tư trong Liên Âu. Người dân trông chờ một sự đổi mới, dù bất cứ đảng nào, chị Mai Lan nói.
Mình không còn cái lựa chọn nào khác, chị hy vọng là ông sẽ làm được cái gì tốt đẹp hơn nước Pháp. Nhưng mà nếu mà bà Le Pen bà thắng, thì chị cũng không có gì là buồn hết, cũng được thôi, để coi có thay đổi gì không.
Anh Đặng Bình.
Macron hay là Le Pen thì mình cũng phải chịu rồi. Ở đây một cái nước dân chủ thì phải chấp nhận, phải như ở bên Việt Nam.
Chương trình tranh cử của ông Macron cũng gây nhiều tranh cãi vì trong giai đoạn nước Pháp và Âu Châu đang bị khủng bố đe dọa, ông Macron chủ trương hỗ trợ các chính sách mở cửa đối với những người nhập cư, tị nạn. Đồng thời, ông cũng phản đối việc cấm khăn trùm đầu Hồi giáo ở các trường đại học, và đó là điều làm anh Thiện lo ngại.
70 năm nữa là cái số người Hồi giáo đó rất nhiều hơn người Pháp, thì mấy chục năm nữa nước Pháp mới chỉ bầu cử thì toàn là người Hồi giáo.
Nhưng theo anh Khanh, đó chỉ là lời hứa khi tranh cử.
Cái đó là để câu phiếu, một khi mà tranh cử rồi, tổng thống vẫn sẽ không áp dụng cái kế hoạch đó. Cái kế hoạch dễ dàng với lại người chỉ trong mình thì nó không thể làm được. Tại vì cái thực tế chính trị của nước Pháp cũng không cho phép. Có điều hy vọng rằng với cái trí tuệ còn mạnh mẽ ở cái tuổi đời 39-40 thì tổng thống có thể sẽ có những sáng tạo mới, như là một cái đội ngũ mới đủ sức để mà đưa nước Pháp vô trong một cái thay đổi mới.
Anh Minh không tin sẽ có sự thay đổi ở vị tân tổng thống này.
Không thay đổi gì, nó vẫn vậy và nhiều khi nó còn tệ hơn nữa. Tại vì ông cũng đẹp xưa mạnh hơn, nhưng mà sẽ nó sẽ chuông.
Ngay sau khi đắc cử, với phong thái điềm tĩnh, chững chạc, ông Emmanuel Macron đã có bài nói chuyện ngắn trên đài truyền hình. Anh Hà cho biết.
Tất cả những cái gì mà ông hứa, ông sẽ cố gắng làm trong hành khả năng của ông và hành sức lực của ông.
Ông chủ trương thúc đẩy hội nhập Liên Âu, ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Âu Châu và Canada. Tuy nhiên, chương trình tranh cử của các tổng thống Pháp không đặt nặng các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông, cũng như các vấn đề liên quan đến Việt Nam hay Trung Quốc. Anh Minh chia sẻ.
Tại vì đất nước của mình quan tâm tận từ dưới đó, vấn đề Biển Đông, vấn đề Việt Nam là mình không có tập mặt trời chính trị của các nơi liên quan đó.
Trong giây phút hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử, liên tưởng đến Việt Nam, chị Mai Lan chia sẻ.
Cái cảm giác rất thật của chị lúc nãy là chị ngồi chị coi thì chị nghĩ tới Việt Nam, họ đâu có cảm giác mà được chọn cái người tài giỏi để mà lãnh đạo đất nước như mình đâu.
577 dân biểu sẽ được bầu vào Quốc hội vào ngày 11 và 18 tháng 6, trở thành tổng thống ở tuổi 39. Emmanuel Macron là vị tổng thống trẻ tuổi nhất từ năm 1848. Napoleon làm tổng thống ở tuổi 40, là lãnh tụ một phong trào còn non trẻ, không có đảng phái đứng sau lưng. Liệu tân tổng thống có đủ hậu thuẫn ủng hộ để lèo lái quốc gia? Anh Khanh nói. Lễ chuyển giao quyền lực sẽ được diễn ra tại Điện Élysée vào ngày 14 tháng 5 tới đây, và ông Emmanuel Macron sẽ chính thức trở thành vị tổng thống thứ 8 của nền đế quốc Cộng hòa Pháp. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Và thưa quý vị, Biển Đông tiếp tục là chủ đề được đề cập trong cuộc họp đặc biệt Ngoại trưởng các nước ASEAN và Mỹ vừa diễn ra tại Washington DC hôm 4 tháng 5, với cam kết của Hoa Kỳ về việc đảm bảo an toàn và tự do hàng hải trong khu vực. Phóng viên Việt Hà có bài trình bày sau đây.
Nói với báo chí sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng các nước ASEAN và Mỹ tại Washington DC, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Patrick Murphy cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, gọi tắt là FONOPS, được bắt đầu từ thời của Tổng thống Barack Obama.
Các lực lượng của Hoa Kỳ vẫn duy trì hoạt động ở mức thường xuyên, hàng ngày, ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả ở Biển Đông. Điều này sẽ không chấm dứt, nó sẽ được tiếp tục. Các hoạt động này tuân thủ luật quốc tế và nó cho thấy một nguyên tắc cơ bản là Hoa Kỳ sẽ cho máy bay bay qua và cho tàu đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép. Chương trình tự do hàng hải là khá toàn bộ. Năm ngoái, FONOPS đã được thực hiện để thách thức các đòi hỏi về chủ quyền trên biển quá mức ở 22 quốc gia trên toàn thế giới, cho nên nó không dành riêng cho một nước nào. Và tôi có thể khẳng định rằng FONOPS sẽ tiếp tục.
Thứ trưởng Patrick Murphy không cho biết cụ thể kế hoạch hoạt động tuần tra tiếp theo sẽ được bắt đầu là ở đâu và khi nào. FONOPS được chính quyền của Tổng thống Barack Obama bắt đầu từ tháng 10 năm 2015 để thách thức về chủ quyền của Trung Quốc quanh các đảo tại khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đang có tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong chương trình này, các tàu của Hải quân Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý quanh các đảo ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Vào tháng 5 năm ngoái, tàu USS William P. Lawrence của Mỹ đã đi qua đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối hoạt động này của Hoa Kỳ vì cho rằng đó là hành động phi pháp. Vào tháng 2 năm nay, trang Navy Times của Hải quân Hoa Kỳ trích lời của quan chức Hải quân Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch tiếp tục chương trình FONOPS dưới thời của Tổng thống Donald Trump, người mới lên nắm quyền vào cuối tháng 1 năm nay. Theo Navy Times, việc tăng cường tàu chiến tham gia FONOPS là nhằm ngăn chặn các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc trong khu vực. Nhận định về khả năng Mỹ thực hiện cam kết duy trì hoạt động tuần tra quanh các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, Thạc sĩ luật Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam nói.
Ông Trump ông cũng đang rất cần Trung Quốc và đặc biệt là bây giờ đang cần Trung Quốc trong vấn đề giải quyết vấn đề Triều Tiên và cũng như là những các vấn đề về thương mại, cho nên khả năng mà cái vấn đề FONOPS thì tôi không lạc quan lắm. Thì còn vấn đề về duy trì về tự do thương mại, tự do hàng hải trên Biển Đông thì đó là lợi ích của Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ vẫn thành viên.
Tờ New York Times mới đây có bài viết nhận định bi quan về khả năng nối lại các hoạt động FONOPS tại Biển Đông dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Bằng chứng mà tờ báo này đưa ra là đề nghị của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ gửi lên Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị cho phép tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý quanh bãi Scarborough Shoal ở Biển Đông, đã bị từ chối trước khi đi đến được bàn của Tổng thống. New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đã hơn 100 ngày trôi qua kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền mà tàu chiến Mỹ vẫn chưa tiến hành bất cứ một cuộc tuần tra nào trong FONOPS ở khu vực Biển Đông. Nhưng ngay cả dưới thời của Tổng thống Barack Obama, khi Mỹ thực hiện chiến lược chuyển trục về châu Á để đối phó với sự lớn mạnh và đe dọa của Trung Quốc, các hoạt động của Mỹ trong khu vực cũng không ngăn cản nổi Trung Quốc thực hiện việc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực Biển Đông. Thậm chí vào năm 2012, Trung Quốc đã chiếm được bãi cạn Scarborough Shoal của Philippines, nước có hiệp ước đồng minh quốc phòng với Mỹ. Mới đây, trang sáng kiến minh bạch hàng hải của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế của Mỹ cho biết Trung Quốc đã gần hoàn tất việc xây dựng 3 đường băng để đáp các máy bay chiến đấu ở khu vực quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cũng đã cho xây xong các nhà vòm bằng bê tông để chứa máy bay chiến đấu ở các đảo. Thạc sĩ luật Hoàng Việt cho rằng, với những gì đang diễn ra ở Biển Đông và sự bối rối của chính quyền Mỹ trong việc đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn lướt các nước trong khu vực.
Ngay cả từ thời Barack Obama làm tổng thống, mặc dù Barack Obama đã có một cái chiến lược dài hơi, nhưng mà vẫn không ngăn chặn được Trung Quốc trên Biển Đông một cách hiệu quả. Những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông một cách hiệu quả. Và vì vậy, đặc biệt trong cái thời gian này, khi mà chính quyền của Donald Trump nó vẫn còn đang bối rối và đang gọi như là chưa có một cái hướng định hướng, thì Trung Quốc rất là giỏi và trong họ đánh giá cái vấn đề đó. Ngay cả trong những cái phản ứng của Tổng thống Donald Trump trước những hành động của Trung Quốc, thì Trung Quốc đã đánh giá rất nhiều là xem cái khả năng của Trung Quốc phản ứng như thế nào. Và ngay cả một số cái bài báo của các học giả Trung Quốc đã cho thấy họ tuyên bố rằng là Mỹ không đủ sức, khả năng và quyết tâm để có những cái hoạt động quân sự ở trên khu vực Biển Đông. Cho nên là Trung Quốc họ rất là tự tin về vấn đề này. Một mặt thì họ vẫn nói nhẹ nhàng, nhưng mà mặt thứ hai họ vẫn đang sử dụng nhiều cái biện pháp mà họ lấn tiếp tục trên khu vực Biển Đông. Có lẽ đấy là một cái điều mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đó là như vậy ạ.
Theo Thứ trưởng Patrick Murphy, tại cuộc gặp Ngoại trưởng ASEAN Hoa Kỳ, phía Mỹ đã tiếp tục khẳng định hợp tác với các nước Đông Nam Á, thể hiện qua cam kết của Tổng thống Donald Trump đến dự Thượng đỉnh Đông Á và ASEAN tại Philippines vào tháng 11 tới. Thứ trưởng Murphy cho biết Tổng thống Donald Trump cũng sẽ đến dự APEC ở Việt Nam vào tháng 11 năm nay.
Cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, và sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước, phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được các anh chị em Đài Á Châu Tự Do diễn đọc.
Hai nhân vật nổi lên hàng đầu trong những bài viết của các blogger trong tuần qua là ông Đinh La Thăng, đương kim ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Người thứ hai là Phan Sơn Hùng, hành nghề tự do. Ông Thăng nổi lên vì đảng của ông công khai ra quyết định kỷ luật ông do những sai phạm khi ông quản lý kinh tế trước đây. Phan Sơn Hùng nổi lên nhờ một video anh ta quay cảnh đồng bọn của anh ta đánh đập ba người phụ nữ và tự tung lên mạng xem như một chiến công trừng trị bọn phản động, từ thường được cơ quan tuyên giáo của đảng gán cho những người bất đồng chính kiến. Một trong ba nạn nhân là chị Lê Mỹ Hạnh, một người hoạt động xã hội vì môi trường. Chuyện ông Thăng. Tác giả Bùi Quang Vơm từ nước ngoài có bài phân tích cho rằng, ông Thăng bị kỷ luật là nằm trong một chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tấn công cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người vốn bị dư luận chỉ trích là liên quan quá nhiều đến các vụ tham nhũng. Và theo tác giả thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công. Tuy nhiên, tác giả viết tiếp.
Ông vẫn giữ một đức tin không lay chuyển rằng tham nhũng có nguồn gốc đạo đức và chỉ cần cải tạo đạo đức là thủ tiêu được tham nhũng. Đạo đức là sản phẩm của giáo dục, trong khi tham nhũng là thuộc tính bản năng. Bằng giáo dục đạo đức, tham nhũng có thể giảm, nhưng chỉ buông lỏng giáo dục, tham nhũng bùng phát trở lại. Tham nhũng thực chất là ăn cắp.
Ông Bùi Quang Vơm cho rằng chỉ có thể chống tham nhũng bằng kiểm soát quyền lực, bằng thể chế tam quyền phân lập mà thôi. Một tác giả khác là ông Lê Trọng Hiệp, viết trên trang Voices Việt Nam rằng, ông Đinh La Thăng chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của hệ thống xã hội chính trị hiện nay, giống như nhiều ông khác mà thôi. Tác giả so ông Thăng với hai ông, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Bá Thanh.
Nói tới sản phẩm thì phải nói tới tính hàng loạt, do đó chúng ta cần nhìn ra những mẫu số chung. Hơn một năm qua, bí thư Đinh La Thăng đã nổi lên như một hiện tượng với những phát ngôn gây sốc, tác phong sâu sát với quần chúng và hành động quyết liệt tại Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Đinh không phải là hiện tượng riêng lẻ. Cũng nổi lên với phong cách này từng có Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Bá Thanh. Ông Nhân nay đã chìm, chỉ ngồi chơi sơ nghị quyết. Ông Thanh chết một cái chết thê thảm, còn ông Thăng đang lo âu, không biết mai này đời sẽ ra sao. Ba người mỗi vẻ, nhưng như là sản phẩm của cùng một hệ thống chính trị, nên vẫn có những nét chung.
Theo tác giả thì cả ba ông có ba điểm chung. Thứ nhất là có bằng tiến sĩ. Thứ hai là đều làm việc mang tính phong trào. Thứ ba là những ý tưởng chính trị mang tính dân túy. Ông Thăng thì nổi tiếng với những lời hô hào, sa thải cán bộ dưới quyền. Ông Nhân cũng nổi tiếng với những câu nói không với tiêu cực khi ông làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Còn ông Thanh thì từng hô hào, bắt nhốt hết tham nhũng. Lê Trọng Hiệp phân tích rằng, bằng tiến sĩ là do tính sính bằng cấp của các cán bộ, càng ít học và thiếu tự tin thì càng thích bằng cấp. Tính phong trào là vì hệ thống bị mất định hướng, nên phải làm những chuyện vô ích, lòe lòe. Còn tính dân túy là khai thác sự bất an, mê tín và tham lam của công chúng, để nói cho họ sướng tai. Cũng cho là ông Trọng đã thắng ông Dũng, cựu thủ tướng trên bàn cờ chính trị. Nhưng blogger Nguyễn Anh Tuấn lại giải thích là do ông Trọng đã rút kinh nghiệm ở kỳ họp trung ương trước đây, ông Dũng đã thắng thế nhờ chi phối được hơn 100 vị ủy viên trung ương, mặc dù Bộ Chính trị ở mức cao hơn đã quyết định kỷ luật ông Dũng. Bây giờ, ông Trọng đã thay đổi luật chơi, không cho các ủy viên trung ương quyết định nữa, nên phe ông Dũng thua, mà cụ thể là ông Thăng bị kỷ luật. Nhưng Nguyễn Anh Tuấn kết luận rằng, những mưu mẹo như vậy chẳng ích lợi gì cho quốc kế dân sinh cả. Nhưng cũng có những cây viết tỏ ra có cảm tình với ông Thăng, ông Dũng. Tác giả Trần Hồng Tâm cho rằng, ông Thăng là một người có cá tính, mà đảng vốn không dung nạp những người có cá tính, nên ông Thăng phải thất bại. Tác giả Duy Đức viết trên trang Bà Đầm Xòe rằng kỷ luật ông Thăng hiện nay không phải dễ vì ông chiếm được cảm tình của nhiều người. Cũng trên trang Bà Đầm Xòe, tác giả ký tên Sông Hồng lại từ chuyện ông Thăng, ông Dũng và ông Trọng, ngược chiều thời gian cả chục năm về trước, đến với cuộc đối đầu giữa hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang, mà tác giả gọi là anh em thù hận. Sông Hồng cho rằng ông Dũng không trả thù ai, còn lời tự thán của ông Trọng thì không thỏa đáng.
Ông Trọng lại kêu, nghĩ mình phần mỏng cánh chuông, khuôn xanh có biết vuông tròn hay chăng? Phần ông không mỏng, mà ngược lại rất dày, và sự thật thì đất không vuông, mà trời cũng chẳng tròn.
Chuyện giang hồ vặt Phan Sơn Hùng. Giang hồ vặt là tên blogger Phạm Lê Vương Cát đặt cho Phan Sơn Hùng, người tung video đánh đập ba người phụ nữ lên mạng. Vương Cát viết là tay giang hồ vặt này đã khiêu khích giới chính trị và làm cho cộng đồng tức giận vì hành vi của mình. Vì vậy, nếu sắp tới đây Hùng có đi tù thì là may mắn cho Hùng vì sẽ tránh được những cơn giận dữ. Nhưng dưới con mắt của luật sư Lê Công Định thì Phan Sơn Hùng phải bị pháp luật trừng phạt.
Trách nhiệm của nhà cầm quyền là phải giữ gìn trật tự xã hội và an toàn cá nhân. Không ai, kể cả nhà nước, được quyền viện bất kỳ lẽ nào biện minh cho hành động tấn công dân thường một cách tự do mà không bị pháp luật trừng trị. Sự an toàn cá nhân giữa một xã hội trật tự là điều mà luật pháp luôn duy trì và cơ quan công quyền phải bảo vệ. Người dân nộp thuế để nhà nước bảo đảm điều đó. Chẳng những không dung túng mà còn phải trừng trị mọi hành vi côn đồ như vậy. Đó chính là khế ước xã hội mặc nhiên.
Quan điểm này được rất đông blogger công nhân mạng xã hội đồng tình. Blogger Hiệu Minh viết rằng, cho dù hành động trừng phạt trên dưới danh nghĩa nào, thì việc đưa clip có hình ảnh tội ác đánh đập dã man phụ nữ lên Facebook là một việc không thể chấp nhận được. Cách thức này là cách gieo rắc lòng hận thù, cổ suý bạo lực trước hàng triệu người, nếu không phải là hàng tỷ người trên khắp hành tinh. Tuy nhiên người ta nghi ngờ là kẻ thách thức luật pháp sẽ không bị trừng trị. Blogger Đoàn Trang đặt câu hỏi tại sao khi bị công an mời làm việc với một số người, đến cái máy nghe nhạc cũng bị cướp, trong khi Phan Hùng vào đồn công an vẫn livestream được, lại được bảo vệ như yếu nhân. Sự nghi ngờ nằm ở những câu chuyện tương tự đã từng xảy ra đối với những người hoạt động xã hội như chị Lê Mỹ Hạnh trước đây. Blogger Nguyễn Anh Tuấn phân tích những vụ như thế thường xảy ra làm ba bước. Đầu tiên là nạn nhân bị hành hung, sau đó công an và truyền thông sẽ tạo nên những chứng cớ giả, và cuối cùng là nạn nhân sẽ trở thành kẻ có lỗi. Có vẻ như đã có xu hướng xem nạn nhân là kẻ có lỗi trên không gian mạng, khi có không ít người ủng hộ Phan Sơn Hùng. Những người này cho rằng chị Lê Mỹ Hạnh từng bô xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Trọng Hiền nhìn đám đông ủng hộ đó là một sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam. Anh viết một cách chua xót:
tỏ vẻ thương người, tỏ vẻ hào hiệp, tỏ ra anh hùng, nhưng cuối cùng sẵn sàng nhân danh những điều anh ta cho là cao đẹp, đúng đắn để hãm hại, tấn công người khác quan điểm. Đám đông bên ngoài có cùng suy nghĩ ủng hộ anh ta. Chúc mừng nền giáo dục Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu nhận xét rằng, chính quyền nên biết xấu hổ khi có loại người du côn vô học hành xử lưu manh vi phạm luật pháp để ra bảo vệ chính quyền. Cuối cùng xin trích dẫn hai ý kiến kết luận về hai câu chuyện ông Thăng và Phan Sơn Hùng. Luật sư Lê Công Định kêu gọi mọi người ký tên tố cáo Phan Sơn Hùng ra pháp luật, và viết rằng, ngày mai sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân nếu hôm nay chúng ta im lặng trước sự bạo hành vô pháp như thế. Công lý phải được thực thi. Tác giả Bùi Quang Vơm kết luận về chuyện ông Thăng, rằng ông Thăng, ông Dũng và những gì trái lòng người không thể không bị phán xử. Cái phải đến, đã đến và sẽ còn đến. Nhưng một cái tất đến khác, cái tất đến lớn hơn là một nền dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam cũng sẽ đến và thực sự đang đến. Bởi đơn giản là cái độc đảng chuyên chế và cái sở hữu toàn dân là những cái không hợp quy luật tự nhiên và trái lòng người sẽ từ nó biến mất. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, nhiều quan ngại được nêu ra liên quan đến quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây. Thực tế, quản trị quỹ bảo hiểm xã hội trong nước ra sao? Phóng viên Lan Hương trình bày.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2016, đã có 45 tỉnh thành bộ chi quỹ khám chữa bệnh với số tiền 5.500 tỷ đồng, trong đó có tới 9 tỉnh, thành phố có số tiền vượt quỹ lớn hơn 200 tỷ đồng. Tiến sĩ bác sĩ trung tá quân đội Đinh Đức Long nhận định nguyên nhân dẫn đến tình trạng bộ chi này.
trực quan thì tôi thấy là nguy cơ vỡ thì có lẽ là do lạm dụng quỹ thôi, sử dụng không đúng mục đích thôi. Nó cũng như quỹ bảo hiểm xã hội ấy, người ta đem người ta cho vay, người ta làm sai mục đích. Thì bây giờ quỹ bảo hiểm xã hội cũng có nguy cơ vỡ, cho nên là họ kéo dài cái tuổi hưu, cho nên đấy cũng là một trong nguyên nhân. Vì nếu người hưu nhiều quá thì có khi là không có tiền mà trả. Thì bảo hiểm y tế thì nó nằm trong bảo hiểm xã hội thôi. Thường là ví dụ trong bệnh viện của tôi là có một tình trạng là trục lợi bảo hiểm y tế. Ví dụ người ta khám một ngày khám nhiều bệnh viện, khám nhiều chỗ, thì bây giờ nó dùng cái internet nó liên thông với nhau thì nó cũng đã đỡ đi rồi. Nhưng trên thực tế là quản lý đấy vẫn còn khó khăn. Thế rồi về thuốc men nhé, ví dụ như cũng một cái bệnh ấy, người ta có thể cho thuốc ngoại hoặc thuốc nội đều chữa khỏi cả. Nếu thu thuốc ngoại thì tiền nó tốn nhiều hơn, nên là bác sĩ có thể ăn được hoa hồng và có thể được hãng dược nên nó mời đi nước ngoài đi hội thảo và tài trợ những việc khác.
Tình trạng người dân và các cơ sở y tế trục lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đã được nhà nước chỉ ra nhiều lần. Trước đó, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từng cho biết rằng nhiều bệnh viện đã chỉ định sử dụng các dịch vụ một cách bất hợp lý. Chẳng hạn, bệnh nhân chỉ bị cảm cúm nhưng lại được chỉ định chụp CT, nội soi tai mũi họng. Một số cơ sở y tế còn trục lợi bằng cách nâng tầm quan trọng của bệnh, như điều trị răng sâu, nhưng khi thu phí lại ghi điều trị tủy răng, nhằm hưởng chi trả cao từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, hiện tại nhà nước đang vay phần lớn ngân sách quỹ này để đầu tư vào các dự án kinh tế. Báo Kinh tế Việt Nam đầu tháng 2 năm nay cho biết, hiện tại chính phủ đang vay 324.000 tỷ đồng, chiếm 74,46% tổng quỹ. Trong khi đó, nhiều dự án làm ăn thua lỗ, không có điều kiện để hoàn trả lại, tiền nợ gốc và tiền lãi lên đến gần 16.000 tỷ đồng tính đến đầu năm 2017. Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội giải thích về tình trạng này.
Việc mà Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam dùng cái tiền đấy để cho chính phủ vay, người ta đã công nhận. Cái chuyện chính phủ vay cái tiền đấy rồi để đi đầu tư vào những cái dự án, ví dụ như là 12 cái dự án mà mất hàng chục ngàn tỷ đồng, thì đấy là những cái việc mà rất là nguy hiểm và thực sự rất là gì là. Lẽ ra cái quỹ bảo hiểm xã hội nó phải là một nhà đầu tư định chế lớn. Rất đáng tiếc ở Việt Nam những cái nhiệm vụ kiểu như thế nó còn quá mới. Và người ta không biết làm sao để cho cái quỹ đấy có thể sinh lời nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được cái việc an toàn. Nên là cái việc người ta sử dụng bản thân quỹ bảo hiểm xã hội một cách không hiệu quả và có thể lại đưa đến những việc lạm dụng để cho vay hoặc là để gửi tiền đó đơn thuần vào các cái ngân hàng thương mại với một cái lãi suất rất là nhỏ, gọi là lãi suất không kỳ hạn, nhưng mà thực sự tức là để ở một cái thời gian khá là dài và lẽ ra tức là như là phải được hưởng lãi suất thí dụ như là 7-8% một năm thì chỉ được hưởng 1-2% một năm thôi và người ta chia nhau cái phần chênh lệch đó, hoặc là thậm chí có thể có cái chuyện là dùng cái tiền đấy để mà cho vay cho các tổ chức hoặc là cá nhân vay.
Một bài viết của tác giả Phạm Thanh Sơn từng được số đông bạn đọc quan tâm đã phân tích rằng trên thế giới quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý một cách nghiêm túc, hoàn toàn độc lập với các công ty và cả nhà nước, không được quyền chấp nhận những rủi ro trong kinh doanh mà chỉ được sử dụng để mua công trái và trái phiếu có thời hạn nhất định của một số công ty có uy tín để tăng tiền lãi. Một số các nguyên nhân khác được nêu ra là tỷ lệ già hóa dân số ở Việt Nam đang tăng lên, dẫn đến số người hưởng bảo hiểm xã hội tăng theo. Tuổi thọ trung bình của người Việt tăng lên đến 75,6 tuổi năm 2016, cũng là nguyên nhân kéo dài thời gian hưởng bảo hiểm của người dân. Chưa kể đến chuyện kinh tế khủng hoảng, hàng loạt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tìm cách trốn bảo hiểm xã hội. Chỉ riêng từ năm 2010 đến năm 2013, cơ quan bảo hiểm xã hội đã khởi kiện khoảng 4.000 doanh nghiệp trốn bảo hiểm xã hội. Một nguyên nhân khác dẫn đến thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội là do nhiều người dân đã từ bỏ tham gia bảo hiểm y tế do nhiều bất cập của dịch vụ này. Đó là tình trạng thủ tục thanh toán quá phức tạp, mất thời gian, bất hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ quá kém. Trong khi đó, Chính phủ và Bộ Y tế vừa đặt ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị, ở Việt Nam, tình trạng người dân công khai lên tiếng phản biện chính quyền, các nhà hoạt động xã hội và dân chủ bị côn đồ tấn công ngày càng nghiêm trọng. Mới nhất là vụ việc côn đồ vào tận Tư Gia hành hung 3 phụ nữ bị cho là phản động. Hoa Ái ghi nhận phản ứng của những người từng là nạn nhân tương tự cũng như của cư dân mạng qua vụ việc này.
Tiếng la hét thất thanh của những người phụ nữ bị hành hung. Tiếng gằn giọng của những tay côn đồ.
Phản động hả? Phản động.
Cùng hình ảnh đánh đập tàn bạo được đăng tải trong một video clip dài hơn 30 giây trên trang Facebook có tên Phan Hùng vào chiều tối ngày 2 tháng 5 gây nên sự phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người lên tiếng yêu cầu chính quyền phải xử lý nghiêm minh vụ việc vừa nêu vì mức độ an toàn của dân chúng không được đảm bảo, như lời khẳng định của cựu tù nhân lương tâm luật sư Lê Công Định, rằng sự việc này là bước leo thang nghiêm trọng của tình trạng vô pháp đang diễn ra ở xã hội chúng ta. Đáp lại kêu gọi của người dân, báo giới trong nước nhanh chóng đăng tải thông tin trưởng phòng tham mưu của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, xác nhận Công an quận 2 đang điều tra vụ việc xảy ra trong khu vực của quận. Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang phản bác cáo buộc của dư luận có cán bộ công quyền đứng đằng sau vụ việc này và nhấn mạnh vụ việc không mang màu sắc chính trị. Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân của Phan Hùng, người đăng tải video clip hành hung 3 phụ nữ tại quận 2 kèm theo lời tuyên bố đây là màn chào mừng thành viên cờ vàng ba sọc đỏ và còn hăm dọa những ai muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn, lật đổ thì cứ lên tiếng. Là một nạn nhân từng bị côn đồ đeo bám và hành hung, nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến nói với AFA vào tối hôm mùng 3 tháng 5 rằng vụ việc vừa mới xảy ra mang tính chất đàn áp phong trào dân chủ trong nước, chứ không còn như từng xảy ra trước đây, chẳng hạn đối với chính anh là hành động lén lút giấu mặt.
Nhà cầm quyền ông không có một cái lý do gì để đánh dân nữa, đánh cái người hoạt động nữa, phải mượn cái tay côn đồ để anh chuyển cái việc dân dậy đối đầu với nhà cầm quyền, để ông chuyển cái tình hình đó nó sang là dân với dân, ông chuyển là tránh cái yếu tố pháp lý, tránh yếu tố công luật, nên là ông bẻ cái đối đầu của dân với nhà cầm quyền bằng dân với dân, tạo ra những cái mâu thuẫn trong nhân dân, cố tình tạo ra nó là cờ đỏ cờ vàng, đại khái như vậy, là do lập trường là người dân khác nhau, người ta đánh nhau.
Mặc dù đại diện của Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vụ việc ba phụ nữ bị nhóm côn đồ hành hung tàn bạo vì bị cho là phản động không mang màu sắc chính trị, nhưng chính người ra tay, tên Phan Hùng, từng viết trên trang Facebook cá nhân rằng những người suốt ngày mở miệng nói thương cá, yêu môi trường, đòi tự do dân chủ nhân quyền, v.v. là một lũ dốt dân, lúc nào cũng xuyên tạc và kích động. Câu hỏi đặt ra có phải những hành động và phản biện của người dân xoay quanh những gì xảy ra trong đời sống xã hội được đánh đồng với khái niệm phản động như của nhóm côn đồ Phan Hùng hay không? Và nhóm côn đồ này có quyền dùng bạo lực đối với những người công khai bày tỏ quan điểm của họ như vậy? Đáp câu hỏi được dư luận đặt ra, anh Đinh Quang Tuyến diễn giải ý nghĩa của phản động theo định nghĩa bất thành văn của nhà cầm quyền Việt Nam.
Thực ra mà nói á, nếu mà zoom lại hết á, thì tất cả những người nói lên sự thật đều là phản động. Kể cả cái người trong đảng mà nói thật thì cũng được quy là phản động. Bất cứ ai, những người mà người ta đảng viên, người ta nghỉ đảng và người ta ra, người ta tố cáo hoạt động của đảng, của nhà cầm quyền mà nói lên sự thật thì là phản động. Tức là cái ông nhà cầm quyền là cái ông phi nghĩa, thì cái người phản lại cái người phi nghĩa thì gọi là phản động. Chính nghĩa thì là phản động, cái là anh phản lại cái phi nghĩa.
Đồng quan điểm với nhà hoạt động dân chủ Đinh Quang Tuyến, đa số những người dấn thân trong phong trào dân chủ hóa tại Việt Nam đều đối diện với tình cảnh bị côn đồ, thậm chí những nhân viên an ninh mặc thường phục gây trở ngại trong sinh hoạt thường nhật, cũng như bị theo dõi hay bắt cóc. Facebooker Huỳnh Quốc Huy kể lại từ sau ngày 5 tháng 3, ngày cựu tù nhân lương tâm Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi toàn quốc biểu tình, còn bị nhóm người Trung Quốc đeo bám.
có những cái nhóm côn đồ là nhóm mà người Trung Quốc đó, nó đuổi theo Huy thì từ sau ngày 5 tháng 3. Thực ra là Huy không có nghe họ nói, nhưng mà có một nhóm 4 người, cái dáng vẻ của họ, cái ngoại hình là không phải người Việt, mình nhìn mình biết. Cái màu da của họ là xứ lạnh, không phải là xứ nhiệt đới như mình. Tướng họ cao, mắt hiếu, mặt bành, da trắng, và đặc biệt là trên người họ thì có quấn côn. Người Việt không có xài côn chị, mình cũng có tập võ mình biết.
Tác giả quyển sách Bên Thắng Cuộc chia sẻ trên trang Facebook cá nhân rằng công an nên ngay lập tức khởi tố vụ án nhóm côn đồ hành hung 3 phụ nữ ở quận 2 Sài Gòn về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác, theo Điều 158 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, chưa kể đến hành vi sử dụng trái phép bình xịt hơi cay và hành hung dã man các phụ nữ tại tư gia của họ. Nhưng thông tin mới nhất Đài Á Châu Tự Do ghi nhận, một trong 3 nạn nhân phụ nữ được công an quận 2 yêu cầu ký đơn bãi nại, không xử lý hình sự vì lý do thương tích không nặng. Trước thông tin này, dư luận càng dấy lên thắc mắc thủ phạm có liên quan gì đến công an. Riêng với các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cho rằng vụ việc đánh người nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 2 tháng 5 mà công an quận 2 không khởi tố thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cách hành xử của nhà cầm quyền nhằm trấn áp những tiếng nói đối lập. Vụ việc côn đồ hành hung 3 phụ nữ vì bị cho là phản động sẽ được chính quyền địa phương xử lý như thế nào, đang được dư luận quan tâm theo dõi. Và số đông những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam khẳng định rằng cách hành xử không chính danh qua vụ việc côn đồ hành hung mới nhất càng khiến cho quyết tâm của họ mạnh mẽ hơn vì một đất nước có kỷ cương pháp trị, như lời anh Đinh Quang Tuyến, rằng họ chỉ góp phần xây dựng quốc gia văn minh tiến bộ một cách ôn hòa, không bao giờ muốn đối đầu với chính quyền.
Nhưng mà cái người mà hoạt động ấy, người ta sẽ chuẩn bị một cái thế mạnh hơn nữa. Cái mức độ sai trái của nhà cầm quyền như thế nào thì người ta phải có cái mức độ đấu tranh tương ứng.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web của đài ofa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách email về địa chỉ vietweb@ofa.org. Toàn ban cùng Trân Như mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phố Đêm qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.
Phố đêm lặng
thương yêu chìm đắm như hàng cây xa lạnh ướt phố đêm chợ người phong kim chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thiên thần để dù dìu người tôi yêu dìu người không yêu và người chưa
listening to Radio Free Asia.